Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
A Di Đà Phật. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là Ngài có quyền lợi, có địa vị, thải điều xả bỏ. Thế gian thì cứ truy cầu quyền lợi, truy cầu địa vị. Nhưng đối với những người tu hành thì quyền lợi, địa vị đều xả bỏ. Vì họ biết rõ rằng quyền lợi và địa vị đó là ở trong mạng. Trong mạng có thì nhất định có. Trong mạng không thì nhất định không. Có những người cố gắng cưỡng cầu. Chính cái cưỡng cầu đó mà dùng mọi thủ đoạn để làm sai nó. Cho nên trong làm tổn đi cái phước, cái phước, phước báo và tuổi thọ. Cho nên chúng ta thấy có người chết một cách hết sức là, cái nhìn của thế gian ta nhìn thấy rất là đáng tiếc. Đó là vì cái, vì chúng ta cưỡng cầu. Như chúng ta thấy khi bác mời cụ Huỳnh Thúc Kháng về làm phó chủ tịch, chỉ dưới bác thôi. Mà trước đó cụ Huỳnh chắc chắn là không bao giờ nghĩ đến rằng mình lại làm, được mời làm đến mức cao như vậy. Chẳng những vậy thôi mà khi bác đi nước ngoài thì lại, thì cụ lại thay bác. Thì mình thấy đó, trong mạng, trong mạng có cho nên nhất định có. Trong mạng có là gì? Mình đủ đức đủ tài thì tự nhiên quyền lợi, địa vị nó sẽ đến. Cái điều này thật sự Rất rất nhiều người không hiểu, chưa có mà chưa bằng người ta thì phải muốn cho bằng. Nhà Phật nói rất là rõ, nhà Phật luôn luôn nhắc nhở, nhất là trong kinh Kim Cang: phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng, nhất thiết pháp phủ duy như mộng huyễn bào ảnh. Nó nhanh cũng giống như là sấm chớp, nó giống như giấc mộng, nó giống như bọt nước. Ảnh là sấm chớp, bào là bọt nước, mộng huyễn bào ảnh, như mộng như huyễn, như bọt nước như sấm chớp. Mình thấy các nhà tỷ phú trên thế giới đó, bắt đầu dần dần rút về núi hết, ẩn tu. Đấy, chúng ta xem phải không? Nhiều nhà tỷ phú bây giờ là đem cái tiền tài đó cống hiến cho từ thiện, cho những việc làm mà nghiên cứu ra vaccine để ngừa bệnh cho loài người. Tùy theo mỗi người có một cái cách nghĩ. Giá như mà họ biết, cứ tập trung vào dạy đạo đức nhân cách cho con người. Người thì mãn lo đi tặng sách, mong người ta đọc sách để người ta nâng cao cái trí tuệ. Người thì mãn lo đi thì cho người đói thì cho ăn, thiếu áo thì cho mặc. Người ta làm nhiều việc khác, nhưng thật ra cái chính là gì? Khi có người ta có đạo đức, có nhân cách hoàn thiện, đầy đủ những đạo đức nhân cách, thì họ luôn có một cái năng lực mà tự làm ra cái của cải. Còn nếu như bây giờ mà họ không có được cái đạo đức nhân cách con người thì họ bê tha, họ không có, tự thân họ không làm ra được, không siêng năng để làm ra được của cải, không làm ra được vật chất. Chúng ta thấy từ Thế Nhiêu Vương là tiền thân của thích của A Di Đà Phật, hay Tất Đạt Đa cũng là tiền là Thích Ca Mâu Ni Phật, đều là từ Thế Nhiêu Vương, là từ một vị vua xuất gia. Thích Ca Mâu Ni Phật là từ Thái tử đương triều, cũng là tương lai là một vị vua. Thế Nhiêu Vương thì là một vị Phật quá khứ, nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật là vị Phật ngay trong cái thế gian này, mà khoa học cũng đã chứng minh được rằng có một nhân vật lịch sử, đó là Tất Đạt Đà. Vậy thì chúng ta thấy tại sao các ngài rời gũ bỏ đi cái quyền lợi, cái địa vị để xuất gia tu hành? Chắc hẳn rằng tu hành nó có một cái điều tuyệt vời hơn là một ngôi vua. Chắc chắn là hơn rồi. Tại vì khi mà mình không tham quyền cố vị, không có hưởng thụ cho riêng mình, mà chỉ đem cái trí tuệ, cái tài năng của mình mà phục vụ cho chúng sanh, tạo phước cho chúng sanh, thì chắc chắn là thông dong tự tại rồi. Quyền lợi địa vị là cái thứ mà ai cũng mong cầu, mà ai cũng mong cầu, vậy thì là gì? Sẽ có sự cạnh tranh. Ta hiểu rõ quá. Cạnh tranh thì phải tiến lên là gì? Đấu tranh. Cao hơn nữa là gì? Thì chắc chắn có chiến tranh. Cái quy luật này là vậy. Cho nên nhà Phật khuyên chúng sanh là gì? Nhường. Nhường. Có người nói vậy thì nhường đến lúc nào lần? Có người nói vậy thì nhường đến lúc nào lần? Nhường tất. Nhường tất. Nói gì cho nó ngắn. Nhường tất. Không nói đâu xa, tôi thấy cả một đời của Hòa Thượng Tịnh Không, ngài đến đâu thì đạo tràng sung thịnh, xây dựng khang trang. Người ta làm chứ không phải là ngài làm. Như sau đó người ta muốn dành, ta khởi niệm thôi chứ không phải người ta nói. Ta khởi cái niệm thôi thì ngài dọn đồ đi. Ngay đến học trò nó cũng khởi niệm, nó dành. Dành thì nhường. Lúc ngài còn khỏe, ngài nói mãi đến năm nay ngoài 90 rồi mà tôi chỉ vẫn ở nhờ chỗ của người ta. Cho nên có nhiều người ức lắm. Không, coi như là như vậy là thiệt thòi. Cứ nghĩ như vậy là thiệt thòi. Như một chút nữa gạch cái định mất nha, tới đây là không được nha. Đâu phải, không phải có mình cũng không. Người học Phật thì không có cái hạn chót, hạn định mức gì chứ. Nhường. Nhường một bước thì trời cao biển rộng. Cứ nhường thôi. Cái câu mà Hòa Thượng nói tôi hết sức là sâu sắc. Từ lâu tôi cảm nhận rất là sâu sắc. Nhường thì luôn cảm thấy thiệt thòi, cảm thấy lỗ lã. Hòa Thượng nói thiệt thòi lỗ lã cũng 100 năm chứ mấy. Có được 100 năm đâu. Ức lắm. 100 năm là hết. Nhưng mà có được 100 năm đâu. Nếu được 100 năm thì cũng còn gọi là an ủi đi, chứ có được 100 năm đâu. Mình thấy mấy có mấy người chết 100 tuổi. Hòa Thượng nói cho dù 100 năm, 100 năm thiệt thòi, 100 năm bị ức hiếp, nhưng mà đời sau làm Phật, làm Bồ Tát, con cảm thấy như không muốn bị ức hiếp, không muốn bị thiệt thòi, thì cũng 100 năm chứ mấy. Không thiệt thòi, không muốn bị ức hiếp, lúc nào cũng muốn hơn chứ. Nhưng rồi 100 năm tưởng chừng như là ta không có bị thầy khỏi, ta không bị ức hiếp, ta luôn được lợi đi. Nhưng cũng 100 năm. Nhưng sau 100 năm thì sao? Hòa Thượng nói thê thảm. Sau 100 năm thì thê thảm. Có nghĩa là bước vào cái đời sau thì thê thảm. Đời đời đọa lạc. Cho nên ngài nói cái điều này rất đơn giản. Họ nói Cái này phải gán mà tính cho kỹ đó. Cái hóa đơn này phải tính cho kỹ. Cái hóa đơn này phải tính cho kỹ. Để không thì thiệt thòi. Để không thì nó mới chân thật là thiệt thòi. Thật ra chúng ta thấy những cái quyền lợi, những cái địa vị ngay trước mắt, nó cũng chỉ là vun đắp cho cái tự tư tự lợi, cái danh vọng lợi dưỡng, vun đắp cho cái hưởng thụ năm dục sáu trần, tăng trưởng tham sân si mạng rất là đáng sợ. Nó đi thêm lớn những thứ này, mà thêm lớn những thứ này thì ta biết rồi, đời đời đọa lạc. Có nhiều người cứ lo rằng rồi họ sẽ sống ra sao, không có quyền thế, không có địa vị thì họ sẽ sống ra sao, cứ lo. Thì cái ông địa lý ông cũng đã nói mà, người phước ở đất phước, đất phước phải dành cho người phước ấy. Vậy thì tại sao mình không làm người phước? Mình không làm người quyền thế, không làm người địa vị, mà mình làm người phước. Người phước thì nhất định ở đất phước. Đấy, chúng ta thấy cả một cuộc đời của Hòa Thượng, đó là một cái bài học rõ để chúng ta nhìn vào. Xuất thân từ một nông dân, một thanh niên nghèo ở dưới làng quê, trong thời chiến tranh loạn lạc, ngài cũng không có phước đây mà đi học cho nó tới nơi tới chốn, chạy giặc mà. Trình độ học vấn chỉ mới có trung cấp thôi. À, thế mà sau này chúng ta thấy xe của ngài đi, chúng ta thấy thôi. Người ta bất cứ đến một quốc gia nào mà ta dành, ta đón cho ngài đó, là toàn là xe mà kêu bằng xe siêu sang, siêu gọi là an toàn. Còn ở thì những nơi gọi là tốt nhất. Nên chúng ta thấy không? Vậy thì tại sao chúng ta không làm người phước mà mãi đi tranh giành để đi làm người có quyền thế, người có địa vị? Dĩ nhiên là trong mạng có thì nhất định phải gánh vác. Còn nếu như nó chưa đến thì không dùng cách này cách nọ để mà tìm cầu, để rồi tạo nghiệp. Mọi người phần đa là không thấy điều này, không biết điều này, cứ nghĩ rằng mình phải ổn, mình phải lo, mình có một cái địa vị, có một vai trò gì đó để mình bảo đảm cái đời sống của mình, bảo đảm đời sống cho gia đình mình. Thí dụ như bây giờ thầy mẹ già rồi, thôi đi về ở với mẹ, chăm sóc mẹ, nghe nó quá hợp lý đúng không? Một điều quá hợp luôn. Nhưng bây giờ thầy không về thì Phật tử gần đó họ thay phiên họ đến, họ cứ thay phiên họ đến, bà ăn bà cần gì, bà ăn gì, bà thích gì, họ mua đến họ cúng dường cho bà. Cho nên mình phải biết cái vai trò của mình. Mình không thực hành được đại hiếu thì mình phải lo mình thực hành tiểu hiếu. Mình cái vai trò của mình nó không có thể ảnh hưởng rộng lớn được thì mình lo làm cái việc nhỏ vừa của mình. Trong khi chúng ta có thể vai trò chúng ta có thể làm được nhiều việc lớn hơn thì chúng ta lại không làm, dính mắc vào những cái chuyện tưởng chừng như hợp đạo lý nhưng nó không hợp đạo lý. Mình thấy giống như câu chuyện mà ngài của ngài Nguyễn Trãi đó, thấy lúc cha bị bắt ngài đi theo, cha bảo đi về để mà lo làm những việc lớn lao cho quốc gia kìa, chứ không phải là cái việc này. Cho nên ngài nghe câu cha nói ngài quay về. Thật ra cái người mà tham gọi là mong muốn có địa vị, có quyền thế, trong sâu thẳm chính là họ mong muốn hưởng thụ, họ muốn đầy đủ những cái vật chất để họ hưởng thụ, họ cung phụng cho tập khí họ mà không biết. Còn người mà không có mong cầu hưởng thụ thì họ đâu có mong cầu gọi là quyền thế địa vị, không cần. Chúng ta thử nghĩ có phải không? Mong cầu hưởng thụ năm dục sáu trần, thỏa mãn đi những cái tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng bản thân, cho nên mới mong cầu quyền lợi địa vị. Suy xét coi có phải không? Người học Phật chúng ta hiểu rõ rằng tất cả những việc làm của chúng ta tự động nó chuyển thành phước báo hết. Ngay quyền lợi địa vị cũng trở thành phước báo hết. Có ta cũng không màng. Thay vì ta thọ nhận nó bằng vật chất, ta không nhận vật chất thì tự khắc nó trở thành phước báo. Nhưng mà người thế gian này thì phước báo là một cái gì đó nó rất là trừu tượng, nó xa vời, nó họ không muốn. À, họ phải muốn nó phải cụ thể nè. Ngân hàng rủng rỉnh 5-3 tỷ, vài chục tỷ thì nghe nó cảm thấy nó an lòng hơn. Còn trong ngân hàng mà nó rộng toát chẳng có cái gì chứ, rủi mình bệnh xuống đây rồi làm sao? Hả? À? Như bây giờ mà tôi mà đi bệnh viện gọi là bệnh viện, nếu mà đi vào một bệnh viện ngoại một cái không biết tiền đâu trả đó, không có tiền. Thì không có tiền thì không bệnh. Thế thôi. Nó biết mình nè. Bệnh là chẳng có tiền đâu nha. Chứ nó không bệnh. Còn nó biết mình, nó biết rõ là mình có tiền để chữa bệnh, cho nên nó mới bệnh. Còn này nó biết rõ là mình không có tiền. Chỉ cần mà đi vào mà khám chuyên khoa một thì coi như không đủ tiền rồi. Nhưng mà thượng nói rất đơn giản, mà thượng nói thì nó biết không có tiền cho nên nó đâu có bệnh. Cho nên không ai có cái số lượng người mà có cái nhìn này rất rất là ít. Cứ làm sao nghĩ rằng nó phải cụ thể, phải vật chất, bảo đảm. Người đâu biết được rằng phước báo là mới là một cái sự bảo đảm chắc nhất. đời này đời sau đời sau, mãi mãi trong vô tận, trong vô lượng kiếp sau, phước báo nó sẽ an bài cho chúng ta tốt hết. Chính là cái câu mà chúng ta thường học, thường nói đó, nhất ẩm nhất chắc mạc phi tiền định đó. Tiền định đây đâu phải ông trời định đâu, Phật Bồ Tát định đâu, mà tiền định đây chính là phước ở trong mạng của mình sẽ định cho mình. Cho nên chúng ta đừng bao giờ lo sợ rằng chúng ta không có quyền thế, không có địa vị, mà chỉ sợ rằng chúng ta không có phước báo á. Không có phước báo thì mới thê thảm đấy. Chứ có phước báo rồi, có phước báo rồi là người phước mà. Hả? Người phước thì nhất định ở đất phước. Cái điều này tôi cảm nhận rất là sâu sắc. Một niềm tin rất là mạnh mẽ. Năm ngày qua tôi ở bên, phải nói mọi việc rất là tuyệt vời, rất là tốt. Thầy cô đều rất là vui vẻ. Mọi việc rất là hạnh thông. Thậm chí đến phụ huynh, tất cả các phụ huynh cũng có cái nhìn khác. Mà tôi hoàn toàn đâu có sắp xếp đó. Chỉ muốn gặp mặt nói chuyện với phụ huynh. Không ngờ hôm đó lại mở Zoom thông báo trên cộng đồng của lớp học, làm con được học vấn dạy con. Hôm đó lại gần 210 đầu cầu chiếu trực tiếp lên trên màn bạc, qua máy chiếu đưa lên màn bạc. Dưới này phụ huynh ngồi lên nhìn thấy, ở trên cùng học với mình là cùng ngồi nghe thăm hội thảo với mình là hơn 200 con người đang ngồi trên đó. Hơn 200 người làm cha làm mẹ ngồi trên đó. Sau khi mà được chia sẻ cái góc nhìn của người trong nước, của người trong tỉnh, của người trong nước, của người ngoài nước, từ Anh, Mỹ, Đan Mạch, Thụy Điển, Thụy Sĩ, ôi lúc đó là bắt đầu họ cảm thấy vấn đề dạy con là nghiêm trọng rồi. Họ lúc đó họ không thấy rằng cái túi tiền rủng rỉnh của họ là chả là cái gì cả. Nếu không khéo thì phá gia chi tử này nó cũng làm hết. Lúc đó bắt đầu là họ đã cảm thấy khẩn trương rồi đấy. Cho họ có cái nhìn toàn cầu. Cái vấn nạn của ở một quốc gia giàu có, quốc gia tiên tiến, nếu không xem lại giáo dục gia đình thì sẽ phải nếm lấy cái nỗi khổ đau. Đây cái khi mà cái lúc mà nó gặp vấn nạn rồi, lúc đó mình sẽ thấy rằng cha mẹ sẽ gặm nhấm thời gian. Có người đau khổ đến lúc mà đến lúc chết uất ức con cái, mà đến nỗi mà đến lúc mà chết trong cái uất ức. Ở đây chúng ta thấy rằng tiền tài địa vị nó có phải là thứ phù du không? Có phải là mộng huyễn bào ảnh không? Có người thì phải cần phải chú trọng đến đạo lý làm người, phải luân thường. Hả? Mà thật ra hôm đó tôi đâu phải cố tình để dàn xếp, đã mong muốn vậy đâu. Khi mọi người nghe chia sẻ, nói xin ban truyền thông rồi mở Zoom đi để cho mọi người cùng vào nghe. Mà thật ra tôi đây hôm đó tôi cũng chẳng biết nói gì, Thời tiết nó nóng quá, nó làm cho mình giống như con cá nó bị ngập nước vậy, nó bị thiếu nước, nó cứ lừ đừ nó. Sau buổi nói chuyện, sau buổi hội thảo trên Zoom đó, và thực tế đó, hiệu ứng rất là tốt, rất là tốt luôn. Không phải tốt ở tại đó mà tốt ở tất cả mọi nơi. Để cho chi? Để mọi người nhìn thấy rằng cái vấn nạn của mọi gia đình ở mọi quốc gia đó chính là cần phải chú trọng đến giáo dục con cái. Đừng tưởng rằng anh ở một quốc gia tiên tiến với một cái gọi là với một cái nền giáo dục tiên tiến hiện đại. Hôm qua có một chị gọi điện cho tôi nói rằng buổi học hôm đó rất là tuyệt vời, nhưng mà con không có được lên chia sẻ. Chứ thật ra nếu con chia sẻ về con của con thì mọi người sẽ cảm thấy choáng. Cái chị mình nói đó là ở Mỹ. Đấy, một đất nước gọi là ai cũng mong được đến Mỹ để mà, tôi nói ai cũng mong đến Mỹ chứ, mơ ước xứ Mỹ, mơ ước đời sống Mỹ. Con người chúng ta đâu phải chỉ là cần vật chất đâu, mọi người có phải thấy có phải không? Nếu con người chỉ còn có vật chất không thì đâu phải là con người nữa. Con người nó cần phải có luân thường đạo lý. Con người nó phải có tình người chứ, phải không? Hả? Rồi có bổn phận, có nghĩa vụ, có trách nhiệm của con người nữa thì mới là con người chứ. Chứ đâu phải chỉ có là một đời sống rồi đó, vật chất đầy đủ là được đâu. Nhưng bây giờ là có tác dụng phụ rồi. Bây giờ bắt đầu ấy, bây giờ giá như mà bây giờ con ở Việt Nam thì tốt biết mấy. À, giá như mà à. Đấy, chúng ta thấy mấy ngày nay tình hình dịch bệnh ở các nước Campuchia, Thái Lan, Ấn Độ bây giờ là khủng khiếp. Ở sát sườn chúng ta đấy, Thái Lan, Campuchia. Thì mình nghĩ xem coi, cái sự bình yên của mình hiện nay biết bao nhiêu là chiến sĩ bộ đội biên phòng phải vất vả. Gần như là dồn hết lực lượng về các biên giới để mà để giữ bình yên nha. Cho nên mình thấy mình cứ đòi quyền lợi với địa vị, mà trong khi hiện tại này cái sự bình yên cho mình thôi, à, một sự bình yên cho mình thôi, thì mình thấy là biết bao nhiêu họ người phải hy sinh. Trong đó thì trong cái sự bình yên của chúng ta thì ta không nghĩ đến người khác mà cứ nghĩ đến quyền lợi địa vị, cứ mãn lo quyền lợi địa vị. Hôm qua tôi nghe nói cái từ gọi là làn sóng Covid nó đang tàn phá Ấn Độ đấy. Người chết ngổn ngang, người thiếu đầy đường, gọi là thiếu đầy đường, mà họ nhận thiếu rồi ác thiệt chứ. Nhận thiếu nhưng mà họ chất củi không đủ, rồi chưa gọi là thiếu nham nhở gì thôi. Đến nỗi bây giờ người ta không dám bật, trong nhà không dám bật quạt, vì cái khói đốt xác đó sợ nó mang theo virus. Chúng ta thấy nghe cái chuyện mà bây giờ chúng ta có sự an bờ, có sự bình yên để mà thảnh thơi, để mà để mà tự tư tự lợi, hay để mà hưởng thụ năm dục sáu sân, để mà tham sân si mạng nữa, trong khi đó biết bao nhiêu người đang hy sinh vì mình. Lúc này mới cảm thấy rằng cái niệm tri ân đối với tổ quốc nó lớn cỡ giường nào. Cho nên hôm qua tôi ngồi nói ăn cơm với thầy Thắng, tôi nói hệ thống cần phải đọc thêm một câu nữa. Nào giờ mình nói là xin cảm ơn cha mẹ đã sinh thành là nuôi dưỡng, xin cảm ơn thầy cô đã ân cần dạy bảo, xin cảm ơn bác nông dân đã làm ra thực phẩm này, xin cảm ơn bác đầu bếp, xin cảm ơn tất cả mọi người. Mình phải đọc thêm nữa là xin cảm ơn tổ quốc đã che chở bảo vệ. Thêm một câu đó mới đúng. Tự nhiên mình cảm thấy sự bình yên của mình, trong khi người ta vô cùng khủng khiếp. Một người con mà gào thét để mà đưa được cha mình vào bệnh viện, nhưng mà bây giờ làm sao? Một giường bệnh nằm tới ba người rồi, mà bệnh siêu lây nhiễm chứ đâu phải là bình thường đâu. Mà bây giờ là nguồn oxy cạn kiệt, không có oxy. Từ xe kéo khiêng qua xe đẩy để đẩy vô bệnh viện, trên đường đẩy vô thì chết rồi. Ở nhiều bệnh viện đó người ta từ chối, bây giờ người bác sĩ y tá phải năn nỉ. Bây giờ mà đưa đến đây cũng không có, bây giờ oxy không có oxy. Vì tại sao nó quá bùng phát mà nó cái lượng oxy nó không cung cấp được lúc được, chứ không phải không có. Tôi thấy cái người con mà khóc bỏ cái khẩu trang ra mà ôm cái xác cha mà khóc kiểu này đây thì lại lây nhiễm tiếp. Cho nên chúng ta thấy một sự bình yên của chúng ta mà ta thờ ơ. Ta không nghĩ rằng tại sao ta có một sự bình yên lớn đến an lành đến như thế này. Có biết đâu biết bao nhiêu con người phải dãi nắng dầm sương, trong khi ta đã có sự an lành thì ta cứ mãn lo cái danh lợi cho riêng mình, mãn lo hưởng thụ. Tôi nhìn thấy các trường mà đồ ăn dư ra tôi xót, rất là xót, xót lắm luôn. Hôm trước có dịp buổi chủ nhật đi thăm ngã ba Đồng Lộc, nhìn thấy những cái thước phim mà các chị ngồi ăn cơm trắng chứ đâu có gì đâu. Chiến trường thì làm gì có những món ăn như chúng ta đâu. Ngày nay chúng ta đủ thứ hết. Còn chiến trường có được cơm trắng nó đã là phước báo rồi đấy. Nhưng mà các chị ăn, các chị cười rất là tươi, nụ cười rất là hồn nhiên, chẳng có một chút vướng bận nào cả. Có ai biết được sau cái buổi ngồi ăn cơm cười tươi đó, thì đã không còn nữa. Cho nên chúng ta phải cần phải có những cái chuyến về nguồn, về thăm những cái địa gọi là những cái địa chỉ đỏ vậy đó, để mình mới biết được rằng mình cần phải hy sinh, cần phải phát tâm hơn, chứ không thì cứ lúc nào cũng bo bo cho cái tài khoản năm tháng này vô ít quá, thu nhập tháng này ít quá, cứ ít quá không à. Các vùng sâu vùng xa mình thấy các con đi học trường mầm non ăn cơm với muối, những vùng sâu vùng thất xa nó còn phải như vậy. đi học quần áo không mặc không đủ, đừng không có dép nữa ở đó. Đó là sự thật. Những cái miền, những cái vùng miền núi chắc chở rất là khó khăn, thì mình cần phải phát tâm hơn để mà nghĩ đến người ta, nghĩ đến những nơi đó. Vì việc lắm, cứ nghĩ đến cái, ai cũng nghĩ đến cái gọi là cái quyền lợi, cái địa vị của mình. Vậy lúc nãy tôi nói đó, đừng bao giờ chúng ta mong đến những cái đó. Ta phải làm người phước, có nghĩa là tích cực suốt ngày, khởi tâm động niệm của chúng ta là người đi tạo phước đi. Người luôn luôn là tích công bồi đức, người đi tạo phước thì là người phước mà. Người phước thì sao? Người phước thì nhất định ở đất phước. Đừng sợ là cái đất nó không sanh phước, chỉ là người không phước thôi. Người mà có phước rồi thì đến ở đất cằn cỗi thì nó, đất nó cũng sanh phước nè. Mình đã từng nói mạnh mẽ lắm. Nhất ẩm nhất trác mạc phi tiền định. Tiền định đây là chính là phước báo của mình định đấy. Người có phước rồi thì nhất định mọi thứ nó hanh thông. Người có phước thì không bệnh, những chướng ngại nó tự động nó nhẹ đi. Cũng điều rất là đơn giản thôi, nhưng mà không ai tin đó, không ai nghĩ đến. Cứ khởi tâm động niệm tất cả việc làm của mình nghĩ lợi ích cho người khác. Đừng bao giờ lo cái nghĩ lợi ích của riêng mình, cứ nghĩ hết cho người khác. Thì đó là ta đem cái vật chất chuyển thành phước báo. Mà khi phước báo nó nhiều rồi thì sao? Thì thử các cuộc đời của chúng ta mọi cái nó hanh thông. Đơn giản vậy thôi. Một cái điều mà chúng ta thấy, khi mà ta tận tâm tận lực lo nghĩ đến hạnh phúc, đến sự an vui của người khác, thì chắc chắn trong cuộc đời, trong cuộc sống của mình sẽ được an vui hạnh phúc. Nó là như vậy mà. Mình bạn lo cho người thì chắc chắn cũng sẽ có người lo cho mình. Không phải là mình ý niệm đó, không có ý niệm đó luôn. Cũng giống như bà Hứa Chiết đó, bà nói cả cuộc đời của bà chỉ lo cho người. Ông trời sẽ lo cho tôi. Hả? Bà nói ông trời sẽ lo cho tôi. Rõ ràng vậy. Tuyệt vời đến mức mà khi bà chết, bà dặn là khi bà chết là không tổ chức tang lễ, không cho ai biết, âm thầm tổ chức tang lễ. Một tháng sau mới công bố. Thì đã đỡ tốn được biết bao nhiêu là dòng qua, đỡ tốn biết bao nhiêu là những cái mà gọi là điếu tang, gọi là điếu lễ đó. Ai ở đâu xa nghe cái vị thầy mà ngày xưa dạy chữ Hán cho tôi đó, thì khi trước khi thầy chết, thầy đã nói bốn câu mà tôi bây giờ trở thành là: đừng tu quanh tu quẹo, đừng tu gian tu dối, đừng tu dục tu tình, đừng tu lợi tu danh. Chà, à, đừng tu quanh tu quẹo, đừng tu gian tu dối, đừng tu dục tu tình, đừng tu danh tu lợi. Không phải nói để cho người ta làm đâu. Trước khi mất, thầy đã di chúc lại cho thầy trụ trì: khi tôi chết, Cái nghĩa là mua cái hàng mà người ta thế người ta giống người ta chặn đó, mấy cái miếng dán, mấy miếng gỗ ghép lại đó. Không để nhà tổ, chỉ để nằm ở bên giảng đường. Nhà tổ là cái nơi mà rất là uy nghi, chùa to mà. Mà lúc đó là ngài đã hơn 80 tuổi rồi, 90 tuổi rồi. Mà một trong những bậc gọi là trưởng lão tiền bối đấy, nằm bên giảng đường, ở bên chỗ cái phòng ăn á, làm nơi để mà mọi người học tập đó. Ngài dặn là phải đại hoàng bên đó. Đơn giản, trên bàn thờ không cúng hoa, không cúng bông, hoa bông trái không, tốn kém, đừng có hoa trái bông, hoa trái gì cả. Và khi đưa ra nghĩa địa, tại chùa có nghĩa địa, cái nghĩa trang nhỏ thôi, lấy xe ba gác đẩy, không mướn xe tang, mượn xe ba gác mà đẩy. Cho nên bây giờ ngài dặn không cúng dỗ, không cúng tuần, không làm tuần tất, không cúng dỗ. Cho nên cái vị thầy bây giờ ở lại, nghĩa là làm đâu có dám làm khác. Bàn thờ của bà của ngài chỉ một đơn, rất là đơn giản, không có hoa trái đầy đâu, không có. Một bát nhang, một ly nước trong ấy, cả một cuộc đời hy sinh như vậy. Mà chúng ta nghĩ,
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.